Hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2023. Chúng ta đang có mặt ở Thiền đường Lầu Ba, Chùa Giác Ngộ để học tiếp theo bài nâng cao của lớp Bát Chánh Đạo. Hôm nay chúng ta đến một cái chủ đề quan trọng trong các cái về nhân sinh quan, đạo đức quan, vũ trụ quan, nó có những cái vấn đề đó, những vấn đề đó là nó là trọng tâm. Mình đã tìm hiểu về nhân sinh rồi, kiếp nhân sinh quý vị đã quá thấu hiểu rồi, trải qua 60 năm cuộc đời rồi. Rồi sau này quý vị sẽ được học về các cái như là về vũ trụ quan của Phật giáo. Đa số là được tìm thấy ở trong kinh Nguyên Thủy Nikaya, ngoài kinh Trường A Hàm là nói khá nhiều về các cái hiện tượng đó. Hôm nay chúng ta đi vào cái phần quan trọng của nhân sinh, cũng có liên quan tới vũ trụ. Thì này nói về phần đạo đức, đạo đức con người, đúng hơn là đạo đức quan của Phật giáo. Tại sao nó hay liên quan? Tại vì đạo đức mà nó xuống thì con người cũng đi xuống, mà con người đi xuống thì thế giới này nó cũng cô quạnh. Như thời chiến tranh á, thời chiến tranh thế chiến thứ hai á, như lại ở các cái thời cổ đại, ở Hy Lạp cổ đại đánh các cái thành bang, rồi cái thời chiến quốc đó, nên cái thế giới rất là nhìn rất là ảm đạm. Nên hôm nay chúng ta đi tìm hiểu về đạo đức quan của Phật giáo để mình có cái nhận thức đúng đắn. Hơn nữa là nhiều cái triết học nó cũng có liên quan tới đạo đức, nhưng mà các khía cạnh khác nhau. Mà hôm nay chúng ta sẽ biết được cái triết học, cái đạo đức qua Phật giáo là nó sẽ nghiên cứu về vấn đề gì, quan tâm đến cái mảng nào trong cuộc sống. Ví dụ như là về kinh tế chăng, về quân sự chăng, hay về văn hóa. Nên chúng ta sẽ tìm hiểu. Mà cái này là báo cho quý vị biết là những cái mà đó là quý vị đã học hết rồi đó. Ví dụ như là quan tâm đến là thứ nhất là vấn đề thiện ác, vấn đề nhân quả nghiệp báo, kinh tế cũng có nữa, vấn đề về giáo dục. Nên hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái phần đạo đức quan Phật giáo. Nên đầu tiên chứa chú quý vị xem để quý vị có cái khái niệm để biết đạo đức là gì. Thứ nhất là mình sẽ đi, mình ở Việt Nam trước đi, là người Việt của mình nói câu như là ăn ở có đức, mặc sức mà ăn. Hay là các cái như câu ca dao, bầu ơi thương lấy ví cùng, tuy rằng khác giống nhưng chân một vàng, cũng thể hiện đạo đức. Hoặc là cái đạo đức của chữ hiếu, như công cha như nước thấy sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nhất mình nói về là của người Việt. Rồi ở phương Tây, phương Tây thì có ví dụ như là Socrates đi. Socrates là một những nhà hiền triết, mà từ cái thời trước gọi là tiền Socrates. Tại sao mình có cái từ đó? Tại vì trước đó là một cái nền triết học thần thoại, thần thánh, nghiên cứu về như bản chất thế giới như thế nào, nó không có liên quan gì đến con người chứ. Tới Socrates mới là quan tâm đến con người, mới trở thành là triết học đạo đức đó. Nên cái bây giờ là sau là cái này phát triển lên thành là triết học hiện đại á, đó, triết học Marx á, đó, nó quan tâm đến con người, nên có các ngành như là tâm lý học rồi đó. Rồi nói chuyện Đông Tây thì Tây rồi, Đông, phương Đông mình biết rồi. Phương Đông thì có như là nhà Nho thì có Khổng Tử, có gì là thực đối nhân xử thế, luân thường đạo lý, nhân nghệ lễ nghĩa trí tính. Đạo đạo giáo thì cũng có cái của Khổng Lão Tử cũng dạy về các cái về những cái cách làm cho là thanh tịnh, nó thanh lọc tâm hồn, nó đi về đạo đức. Nên còn quan niệm của Phật giáo và khái niệm định nghĩa theo Phật giáo thì nó phải có cái trước tiên phải hỏi cái đạo đức này là mình phải biết thế nào, thiện là cái gì, ác là cái gì, đó, việc nào cần làm, việc nào không nên làm, hành vi nào nên tạo tác, hành vi nào nên không tạo tác, đó. Rồi các cái luân lý đó là những gọi là những cái gọi là bây giờ kêu là những cái hậu quả, những cái hành động đó mà thường thường gọi là nghiệp đó, đó, đó liên quan tới nghiệp, rồi liên quan đến những cái đại loại như là về tâm lý đó, tâm lý và trách nhiệm của bản thân, cá nhân, gia đình và cộng đồng. Đó là cái khái niệm trước tiên mà tìm hiểu như vậy. Đó, quý vị thấy chưa? Đó, cứ chiếu lên rồi đó. Nó có là khái niệm. Hồi đó mình học cái môn hồi nhỏ. Nhỏ xíu xíu cấp 1. Học cái môn gì? Đạo đức học có không? Có một đạo đức không? Mà sau lên trung học cấp 2, cấp 3 gì không có nghe. Mình nghe môn gì? Giáo dục công dân đúng không? Nó tương đương như lại là sau này là pháp luật đại cương rồi đó. Pháp luật rồi đó, cái môn đó. Còn trong Phật học á, Phật học thì cũng có học về mà pháp luật đại cương, cũng học nói về như tín ngưỡng, tôn giáo rồi phải biết. Dù quý thầy cũng học về mấy cái pháp luật đó để biết. Lỡ người ta tới người ta thưa kiện chùa mình nên cũng biết phải biết gì pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật mà, pháp luật mà. Rồi mà cái đạo đức này, cái môn trong mà hồi đó thầy học sơ cấp á là cái môn gọi là đức dục đó. Đức dục là của Hòa Thượng Minh Thành, Hòa Thượng Minh Thành ở đó ở Ấn Quang đó lọc ra cái môn là Phật học đức dục. Bây giờ sơ cấp vẫn còn học, tại đó thầy cổ học có học mà đó. Bây giờ mấy huynh đại vẫn còn học cái môn đó. Rồi lên cao như là cử nhân đồ mình đi học là pháp luật đại cương đó. Rồi các cái môn như môn này cũng là gọi là đạo đức nè, nói về môn đạo đức. Có riêng một cái môn gọi là triết học đạo đức, đạo đức học đó. Hôm nay mà thầy chỉ triển khai về khía cạnh là triết học đó. Triết học để cho quý vị hiểu thêm về các cái tư tưởng của Phật giáo để mình có cái hình thành được cái khái niệm về đạo đức. Đó, xong khái niệm chưa? Chúng ta cũng nên tập làm quen với các cái từ. Đó, các cái từ như là có cái về triết học về tâm lý đó, về tâm lý hay là về các cái môi trường đó, đạo đức học môi trường, các cái đó là các cái làm quen với cái từ đó. Còn bây giờ mình sẽ đi vào phân loại nó chứ. Chút nữa cho quý vị xem lại các cái từ đó, các cái mà nghề đó, các cái ngành nghề trong đó. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần phân loại. Phân loại trước tiên là mình sẽ đi vào phân loại về các cái đạo đức về của đạo đức của về học, của giới học. Giới học, quý vị nghe giới học là biết gì vậy? Đạo đức giới học, đạo đức giới học là có gì? Mình đã quy y năm giới thì biết rồi đó. Đạo đức giới học là có như của người tại gia, người xuất gia, người tại gia quý vị biết rồi. Rồi có bác quan trai, bác quan trai thì bây giờ thì ít, mà cái này thì nó cũng không phát triển được đâu. Nên sau này thành một ngạn lạc đó là cũng tương đương với bác quan trai. Rồi sau này còn bên đại thừa thì sẽ có thêm Bồ Tát giới nữa đó. Bồ Tát giới để có cho cái của đại thừa đó. Rồi sau này cho quý vị tại gia thọ thêm Bồ Tát giới nữa đó. Bồ Tát giới cũng gọi là đạo tục thông hành giới đó. Tại gia xuất gia đều có thể thọ được cái giới Bồ Tát là của đại thừa, phát triển lên thêm thôi. Còn thực chất là như tỳ kheo thì có giới của tỳ kheo, rồi tại gia thì có giới của tại gia là 5 giới, 8 giới là cơ hội xuất gia một ngày đó, cho các cái vị cư sĩ đó, muốn tu tập cái hạnh viễn ly xuất gia, tập người xuất gia đó. Còn như xuất gia chiêu duyên rồi đó, đó. 1 ngày 3 tháng cũng được, tùy theo cái khả năng của mình. Mà cái này là như mình thọ giới bác quan trai là 24 giờ tự động xả thôi đó. Như mình thọ mình xả, còn như mình đến chùa mình về nhà mình cũng khó thực hiện được đó. Các cái như là không được xem ca múa hát đó. Dù như ở nhà, ở nhà tao mở nhạc cũng là bịt lỗ tai đó, là không chỉ ăn, không ai được như ăn ngọ luôn đó. Thọ bác quan trai phải ăn ngọ đó, kêu ngày ăn bữa, không được ăn phi thời đó, đó. Rồi lỡ quên tiện nay thọ bác quan trai xả giới về cái lỡ có cái quen rồi đó, cái đậu hũ đến hay là gì trái cây gì đó, rồi cái nhép cái quên, cái lên sám hối. Chưa tính về phương diện vợ chồng rồi nọ nữa, thì cái đó là nó cũng khó khăn cho cái vị tại gia. Nên sau này ngạn lạc rồi nó cũng tương đương thôi. Nhưng còn cái thập giới á, thập giới thực sự là thập thiện, là thập thiện kinh chứ không có giới thập thiện đó, có gì học rồi, đúng không? Thập thiện là có gì? Thân sát đạo dâm, đúng không? Thân thân thì có 3 nghiệp đó. Thân sát đạo dâm, ý thì 4, giọng khẩu thì 4, giọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Ý thì có 3 nghiệp, tham sân si đó. Cái này đâu có giới gì đâu, đây là cái kinh đó. Kinh thập thiện đó, rồi triển khai thành cái giới đó, quý vị mình hiểu cái đó. Thường thường ta nói, ta nghĩ là thập thiện là giới, là giới. Rồi đó là nói về giới học và giới học đạo đức. Quý vị theo kịp chưa? Đoạn phân loại á, thứ hai là tới gì đó. Cái này là quý vị hay nghe nè đó. Giới học của nghiệp karma đó, nói về nhân quả nghiệp báo đó. làm lành được quả lành, làm phúc được quả phúc. À, này chắc quý vị quen quá rồi, không? Học rồi, học ở cơ bản căn lớp căn bản khóa 16 học nhiều rồi. Rồi đó học học với cái đó là cái học phần 2 là của nghiệp, học thuyết đạo đức nghiệp. Rồi thứ ba là đạo đức về tâm lý học đó. Đó. Mà cái này là mình nhìn vô Abhidharma là mình thấy sao? Vì diệu pháp đó, thấy không? Đó. Toàn là nói về tâm hết đúng không? Đã có cái đó trong đó hết luôn rồi. Đó. Trong bộ luận nó có hết rồi. Đó. Có gì như là tâm tịnh hảo. Đó. Kìa bên duy thức kia là tâm sở thiện. Đó. Bên bên duy thức mình học tam tập thụng, duy thức tụng gì đó, đó. Nó còn có thêm có thêm các cái như là tâm sở biến hành, tâm sở biệt cảnh. Đó là dựa vô các cái này. Đó, dựa cái này để hình thành ra cái tâm lý học. Đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Cái thứ tư cái cuối cùng đó là tâm lý, cái đạo đức về trách nhiệm, cái này quan trọng. Trách nhiệm bổn phận mà trong kinh Thiện Sinh Đức Phật đã dạy có các cái cặp. Như vậy, đầu tiên là trách nhiệm của cha mẹ với con cái, trách nhiệm của vợ chồng, trách nhiệm của thầy cô và học trò, trách nhiệm của người chủ lao động và người lao động, trách nhiệm của đạo sư và các tín đồ, rồi còn có trách nhiệm của bạn bè nữa ở quần giao tiếp. Đó đã dạy rõ cho mình biết trong kinh Thiện Sinh rồi. Quý vị mà lên để hằng thuận thì có sẽ được đọc kinh đó. Lâu lâu đi là lâu lâu mình phải lên hâm nóng tình yêu á, nó làm lễ hằng thuận. Mình xem các cái tụng có, ví dụ trong kinh này có luôn nè, đó. Kinh Thiện Sinh, trong kinh đạo đức và xã hội đó, cái cuốn vàng đề thầy để trên cho xem. Rồi cuốn kinh Nhật tụng vẫn có luôn. Kinh Thiện Sinh nó rất là quan trọng trong cái về đạo đức, về trách nhiệm bổn phận. Rồi chúng ta qua vấn đề 3. Hai vấn đề đó không? Thì bây giờ nó có hai cái khái niệm, rồi tới về phân loại rồi, phân chia rồi, các cái loại hình rồi. Giờ tới mình biết đâu là tiêu chí đó, để là đạo đức của Phật giáo. Tại vì các cái nhưng mà nhìn mình đánh giá được cái người đó như thế nào đó, là do quan điểm của mình đó. Ví dụ như mình thích uống cà phê đi, thậm chí mấy anh mà nói là nam giới tủ như kỳ vô không đó. Dù mình thích ăn nhậu thì thấy mấy người nhậu là tốt quân tử anh hùng, còn mấy ông không biết uống rượu rồi không biết tiếp khách này nọ đó, không có xã giao được đó. Theo quan điểm của mình mà đâu hẳn đúng đó. Thì quan điểm của Phật giáo đánh giá về như thế nào, mình sẽ các cái tiêu chí sau đây. Đầu tiên á, là phải đánh vô là cái thiện ác đó. Thiện ác là cái kosala, từ kosala đó, thiện. Thế nào là thiện đó. Rồi akusala là ác, vấn đề về thiện ác. Các cái đánh, cái tiêu chí hai là đánh giá về những cái hạnh phúc khổ đau đó. Mới là tiêu chí đó mình biết được cái đạo đức của Phật giáo như thế nào. Hai tiêu chí đó, đó là tiêu chí. Rồi mình qua cái gọi là nói về bản chất. Bản chất của triết học Phật giáo, phần này nó quan trọng nhất. Quý vị đã có khái niệm, phân loại, rồi cái về bản chất. Giờ mình sẽ đi vào bản chất của triết học Phật giáo. Quý vị hình dung ra được chưa? Cái này là quan trọng nhất. Cái nãy giờ như là để giới thiệu cho quý vị biết. Còn vô đây là trọng tâm. Bản chất của Phật giáo, các cái tiêu chí là để mình đánh giá đó, để mình nhìn nhận rồi thôi. Bản chất của triết học Phật giáo mình sẽ đi vào. Bản chất thì nói bản chất thì phải nói đến vật chất cái đi. Vật chất cái nè. Ví dụ giờ quý vị là con cái của gia đình, thì quý vị được thừa hưởng tài sản từ cha mẹ, ông bà tổ tiên. Mình là con Phật, mình được hưởng gia tài như là chùa, chiền, các cái như chuông mỏ là mình được hưởng. Quý vị xem hưởng gì được không? Có phải là tài sản của mình không? Thì đâu phải thừa tự cái vậy đâu. Có một chuyện, có cái mấy vị này đến gặp Phật đó, mà như là mấy vị thấy ta đưa cho thức ăn cũng nhận, đưa cái gì cũng nhận đó. Nói giờ tôi chỉ chờ Phật thuyết pháp nghe thôi chứ tôi không nhận đó. Nhưng quý vị mà tới đây là chỉ muốn sư phụ thuyết pháp đó, học giáo lý đó, cái đó mới là tài sản của mình. Còn tài sản của chùa là gì đó, là cái đó là nó không phải là thừa tự cái đó. Trước tiên là mình phải thừa tự pháp đó. Kinh trong kinh Trung Bộ Đức Phật đã dạy thừa tự pháp. Hai là mình thừa tự pháp để mình có gì đó, có được trí tuệ đúng không, có được trí tuệ, đúng hơn là có được cái lý trí. Lý trí thường thường là mình những cái niềm tin của mình nó không có lý trí đó, mình tin thôi chứ mình không có biết đâu là pháp, đâu là thật, đâu là không thật. Cái niềm tin này phải có cái lý trí trong nó. Mà trong kinh 10 nền tảng đức tin, kinh 10 nền tảng đức tin, quý vị tụng chánh điện nói sao? Đó. Không tin thì những cái đều như gì? Đừng chớ vội tin, đừng vội tin. Truyền thuyết nè, truyền thông, truyền thống, các cái nó có 10 điều đó. Đây mình sẽ tìm hiểu về 10 điều này. Không, mình phải trải nghiệm, mình không có được nghe đồn đó. Thứ nhất là chớ vội tin điều gì vì đó là truyền thuyết nè. Chớ vội tin điều gì điều đó là truyền thống đó, mới nghe. Chớ vội tin điều gì vì điều đó là được nhiều người nhắc đến đó, tuyên truyền đó, là truyền thông đó. Thứ tư là chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển. Đó, quý vị nghĩ sao? Rồi sách vở, kinh điển ghi lại mình cũng không nên tin liền đó. Nền tảng đức tin này là cái kinh này có phải Phật nói hay không, đúng không? Trải qua gì lâu rồi biết phải không? Kinh gì khi mình cứ tin nữa thì sao sách tin được, tin sách luôn đó. Rồi nên mình thường thường mình hay dùng tam pháp ấn, rồi lục chủng chứng tín đó. Đó. Rồi các cái phiên bản đối chiếu đó. Thường giờ như mình hay quý vị ta hay so sánh đó. Ta xem cái bản này là bản Hán á, coi nó đúng phải là cái bản gốc Sanskrit không đó. Cái nào đúng Sanskrit á thì người ta cho là kinh của Phật nói, còn không phải là ta nói là ngụy kinh đó. Đó, nên bây giờ biết cái đó. Rồi thứ năm là chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó là lý luận siêu hình. Siêu hình chút nữa mình sẽ tìm hiểu về các cái khái niệm về siêu hình này. Đức Phật cũng đã dạy kỹ đó, để mình biết thế nào là có niềm tin chánh tín. Thứ sáu là chớ vội tin điều gì vì điều đó phù hợp với lập trường của mình. Đó, lập trường của mình. Dù theo quan điểm mình tin là mình tin. Đó. Ví dụ mình thích thích cái thể loại nhạc này, hay là thích những cái môn như về triết học đó, hay là môn về đạo đức học, hay là môn về môn các môn khoa học khác, ngành nghề khác mà nó đúng cái quan điểm mình đó, mình tin đó là cũng không nên tin được đó. Thứ bảy là chớ vội tin điều gì vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình nữa. Đó. Chớ vội tin điều gì khi điều đó được căn cứ vào những dữ kiện hời hợt thì đương nhiên là nó không có hời hợt. Chớ vội tin điều gì vì điều ấy chỉ được sức mạnh và quyền uy đúng ủng hộ đó. Được những cái thế lực ủng hộ như là quân sử, thần tử, thần bất tử bất chung gì có đó. Đó, mấy cái đó mà nó có tính thế lực mạnh. Ngay cả mà như là nói về mà như là thượng đế đâu đó, đó những cái quyền quy đứng thiên liêng quyền quy đó, đưa ra những cái đó chúng chớ vội tin. Rồi sau cùng là chớ vội tin điều gì chỉ vì điều ấy là các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tiên thiết đó. Ngay cả ông thầy mình chưa tin nữa đó. Vì thấy cái này là cái câu này cuối là nó làm cho mình suy nghĩ nhiều. Vì cái sư phụ mà sao không tin đúng không? Phải tin chứ. Nhưng mà đây cũng chưa vội tin. Đức Phật dạy niềm tin khi mà được trải nghiệm. Đó. Nó câu là đến nếu mà thấy gì đến thấy không có an lạc. Đó. Như Đức Phật đã từng trải nghiệm. Chứ Đức Phật nói gì người ta cũng chưa có hẳn là tin. Chứ Phật là mà thành quả chánh đẳng giác đó, qua Phật. Thì Phật nói là khổ hạnh không có lợi ích đó. Mình ta đâu, nếu Đức Phật không tu khổ hạnh đó, mà Đức Phật bỏ ra thì ta cũng đâu có tin. Mấy đạo sĩ đương thời đó dễ người ta tin. Mà đây sao là Đức Phật phải là trải nghiệm hai lần với hai đạo sĩ đó. Trước đó đó đúng không? Hai lần đó. Rồi tới là một lần tự tu khổ hạnh đó. Lần tự tu đó mới là đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Đức Phật có trải nghiệm nữa. Nên là mình thấy cái đó là cái đặc thứ nhất là phải thấy đúng, có tầm nhìn chân chính, thấy đúng rõ ràng. Không có tin. Thấy đúng phải trải nghiệm. Đó. Trải nghiệm mà thấy an lạc hạnh phúc. Đó. Rồi mình cảm thấy là chứ đừng nên là như là những cái như phù hợp quan điểm với mình, hay là do là những cái gì mà có quyền uy nói, hay là những do những truyền thống gia đình của mình đó. Có người truyền thống như là như các cái truyền thống ở ngày trước ta có truyền thống về như sắc đế lợi rồi đó. Sắc đế lợi ta nghĩ là ta sanh ra là làm vua hoài đó, truyền thống đó ta nghĩ vậy đó, có đúng là những người là ở truyền thống giai cấp thấp như sắc như là thủ đà la thì suốt đời tái sanh như nữa thì cũng làm thủ đà la đó. Không, những cái truyền thống đó là nó trật lất rồi, đâu có đúng đó. Nên hành Đức Phật dạy mơ điều này, đây là gọi là cái niềm tin lý trí đó, nền tảng của đạo đức. Bản chất của đạo đức là xây dựng đạo đức, đề cao đạo đức, phục vụ đạo đức, giúp cho con người sống có giá trị và hạnh phúc. Đó. Trong văn học Pali có ba cái gọi là gọi như là kiền ba chân rồi đó, quy luật về chân lý. Đó. Ở này mình học quy luật chân lý mà, thứ nhất quy luật chân lý hoặc là niềm tin thôi nha. chân, thứ hai là chân lý đưa đến tỉnh thức, đó, tỉnh thức giác ngộ luôn đó. Chân lý giải thoát khỏi mọi khổ niềm đau trong kiếp sống nhân sinh của mình đó. Cái nội hàm quan trọng nhất của đạo đức Phật giáo đó. Đây là ba cái trụ cột căn bản nhất. À, quý vị phải biết được ba cái trụ cột này. Cái đến là mình sẽ biết về thêm các cái đặc điểm đó. Các đặc điểm như là thế giới này là còn hay không còn, hữu biên hay vô biên đó. Những cái câu hỏi đó đó mà mấy cái hồi trước là mấy vị ngoại đạo hay tới hỏi Đức Phật. Những trường hợp này Đức Phật đâu trả lời đâu. Rồi là lý luận siêu hình đó. Những cái đó không có, Đức Phật không có trả lời. Đức Phật mà mình hiểu rồi đó. Thế giới này mình có thể trả lời được. Hữu hình hay vô hình biết rồi. Đó là thường còn hay không thường còn. Tại mấy gì đó còn chấp thường chấp đoạn nữa. Đó. Như cái thời mà đó, ngay cả mà mình qua bên phương Tây cũng vậy đó. Người ta những cái nhà triết học ta thường nghiên cứu về bản chất của thế giới mà, của vũ trụ. Vũ trụ này như thế nào, làm gì đó. Rồi những lý luận như vào giải thích theo cái loại mà gọi là thần học đó. Thần lý luận học, lý luận thần thánh đó. Nói do có thần này thần kia đó, bên phương Đông mình cũng thấy đó, là cái này là Đức Phật nó là không bao giờ trả lời đó. Đức Phật sẽ nói như vậy, nó không đưa đến đời lạc, đời sống đi tham đi chấp, tịch tịnh trí tuệ giác ngộ niết bàn đó, mà Đức Phật chỉ đưa ra các cái ứng dụng. Đức Phật đưa ra cái ứng dụ nhất là ứng dụ mũi tên độc. Ví dụ có một cái người, một lữ khách bộ hành đang đi, bị mũi tên độc bắn vô một cái. Có ba phương án. Một là sao? Một là quý vị này hỏi ai là cái người bắn, hỏi ai người bắn mình, tìm ra nguồn gốc nguyên nhân người đó, rồi, hay là mũi tên này độc là độc gì, độc gì để mình tìm thuốc giải giải độc á. Rồi cái mà cách mà hay nhất là, hoặc là người này nỗ lực trị liệu. Đó. Mà Đức Phật khuyên là cách hay nhất là nên nỗ lực trị liệu đó. Nên giờ mình gọi là đi trạm y tế đó. Ví dụ mình đừng nói giờ đâu ai bắn mình trúng độc, lỡ mình ăn như bột ngọt gì đi, ăn có nhiều bột ngọt quá, hay là lỡ bị trúng độc gì đó, thực phẩm đó. Thì bệnh do thực phẩm thôi chứ đâu có bị trúng độc gì, hay là gió trúng gió gì đó, đó. Đừng lấy mình ngồi mình thần chấp nữa. Mình tìm nguyên nhân, mình đâu phải bác sĩ là biết nguyên nhân. Mình cũng hình dung như mình biết vậy rồi. Nhưng mà mình phải tới trạm y tế cho tao khám mình. Khám tìm ra cái phương thuốc. Chứ đây thôi là mình cứ để cho là cứ ngồi cứ than trách thế này bị nghiệp tới nọ, mình cứ vậy hoài, thần trách hoài đâu có kết quả. Đó là dụ ngôn mũi tên độc. Dụ ngôn thứ hai là dụ ngôn là nắm lá ở trên bàn tay. Đức Phật nói là đi chung ở trong rừng nhiều lá quá. Đức Phật mới gom nắm cái nắm lá, là Đức Phật nói là những cái đó là chưa hẳn xài được, chưa có sử dụng được. Cái nắm lá trong bàn tay này mới sử dụng được nè. Là có thể như là trị liệu được. Thì đó, giáo pháp của Đức Phật nó là được chắc lọc, những lời Phật nói ra được chắc lọc đó. Giống như là cái nguồn nước rồi đó, nước suối mình uống đó. Được lọc mình uống vô được. Chứ mình uống nước mà chưa có lọc là không có uống được đó, là được chất lọc. Nên là có hai cái dụ ngôn để là biết được cái bản chất của đạo đức đó, qua cái về niềm tin lý trí. Tiếp theo là nó mang tính nhân bản, giải phóng nhân loại thoát khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa thượng đế và thần linh. Mang tính nhân bản nằm đây đó. Là tại sao chưa hiểu biết, con người chỉ có sợ vô những cái thế lực đúng không đó. Nhưng mà nhờ có những cái học thuyết đạo đức này, nó làm xóa được những cái sợ hãi của con người đó. Nhưng đã phân biệt được đó, thiện ác, làm lành lánh dữ, không có sợ thần linh gì đó. Đâu sợ nữa, thì làm lành hưởng quả lành, làm ác chịu ác thôi, chứ có thần linh nào ban phước chán quả cho mình đâu mình sợ đó, thoát khỏi được cái đó. Thứ hai là mình là chủ nhân của nghiệp. Bố gì học bài nghiệp này nói ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Mình là chủ nhân mà, mình biết những việc mình làm, hành vi mình làm, tạo tác như thế nào, tự mình phải có trách nhiệm đó. Mình không có sợ về các cái bị hăm dọa ở các thế lực siêu nhiên siêu hình. Quý vị nắm kịp chưa? Đó là những cái về là mang cái tính nhân bản, nhân văn nhân bản. Nó nhân văn ở chỗ là nó còn có cái nó cho mình biết được mọi việc không phải là ngẫu nhiên, không phải là do định mệnh sắp đặt. Đâu phải do tự nhiên đâu, mình nãy mình nói hai học thuyết đó rồi. Đâu phải mà tự nhiên gì, nó do đâu phải là do số phận. Đó, chính mình tạo ra đó. Đó là biết được nó là không phải là ngẫu nhiên. Đó, không phải là do số phận nên mình có thể tự vươn lên được. Đó, hãy đứng lên mà đi. Đó, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đó, hãy tự lực. Đó. Còn mình không có những cái tin vào định mệnh, tin vào số phận đó, là mình khó vượt qua được. Thường thường nói quý vị mà vượt qua số phận đó. Vượt qua số phận đúng không? Là có bữa có vị nào làm cái gì nói là vượt qua thiện ác luôn. Có không? Có bữa mà gửi cái hồi khóa 16 vượt qua thiện ác luôn. Cái đó đúng nha, mà trên lý thôi, cái lý thì nó hay á. Còn đạo đức Phật giáo là không có vượt qua thiện ác được. Thiện là thiện, ác là ác, không có mà vượt qua thiện ác, không có vượt kiểu đó được. Phải vô tình hay cố ý nữa, đúng không? Rồi tác ý là mình mới tạo nghiệp đúng không? Nhưng mà không tác ý thì cô phải chịu trách nhiệm vậy. Nói giờ tôi không tác ý thì tôi không có chịu trách nhiệm. Như mấy việc như đụng xe hay là lỡ làm gì đó, nói tôi đâu tác ý, tôi đâu vô tình mà. Nhưng mà mình phải chịu trách nhiệm đó, nên tác ý không tác ý là mình, cái này rồi mình phải biết. Đó là nói về trên lý vậy thôi đó. Còn mà đúng theo gốc, theo cái mà đạo đức Phật giáo đó, dù tác ý không tác ý cũng phải chịu trách nhiệm. Nhất là tác ý là đương nhiên rồi, còn không tác ý cũng phải chịu. Bây giờ phải biết cái mà vượt qua số phận là vậy đó, không phải muốn vượt là vượt đâu. Nhiều khi mình làm mình cao hứng quá mình nói tới cái đó, hồi đó là nó chưa đúng về cái thiện và cái ác. Bây giờ hôm nay sẽ phân tích cho quý vị nghe thiện và ác nhiều lắm. Nhưng mà ở cơ bản nghe nhiều rồi, giờ nghe lại cũng vậy. Và học thuyết nghiệp nữa, Kama cũng nghe nhiều rồi, giờ nói lại cũng không như ôn lại thôi. Như thầy trả, thầy thuộc bài hay trả bài, còn lỡ thầy không thuộc thì sao trả bài được. Nên mình chỉ nói cái đó, phân tích cho quý vị biết được nghiệp tác ý không tác ý. Rồi cái đến là cái mai tính nhân văn nhân bản, nó hiểu được cái bản chất của đạo đức Phật giáo là gì. Giờ quý vị hình dung được chưa? Hình dung được bài học hôm nay chưa? Như là đầu đã nói là giờ cho quý vị xem lại cái làm quen với các cái ngành về đạo đức, các cái ngành triết học đạo đức hiện nay đó. Như là có cái triết học về triết học đạo đức quy chuẩn đó, đây cũng ghi là nói về các khái niệm thiện ác đúng sai hành vi con người đó. Đó. Thứ hai là đạo đức về ứng dụng, đạo đức học ứng dụng. Quy chuẩn là nãy giờ như mình trình bày là gọi dạng quy chuẩn đó. Còn ứng dụng như là để mình tương tác xã hội đó. Ví dụ như là về môi trường đó, về y học, tâm lý học đó, ứng dụng được những cái đạo đức này vô. Rồi đạo đức học mô tả đó, mô tả là so sánh những cái nền đạo đức học này với cái khác, kêu tỷ giáo. Mà tỷ giáo mình không biết chữ Hán, nhưng mà nó là so sánh thôi. Đây ghi tỷ giáo không là so sánh đó. Rồi siêu đạo đức, siêu đạo đức học, meta ethic đó là hiện nay đó. Cái đạo đức học hiện nay đó, nó nhấn mạnh về đạo đức học quy chuẩn và đạo đức học ứng dụng hơn đó. Nó nói về hai cái này, cái quy chuẩn rồi đưa ra những cái ứng dụng. Đó là cho quý vị làm quen với lại bốn hình thức của các cái ngành triết học đó, như nói thiện nè, các cái tiêu chí thiện và bất thiện là kusala nè, là khái niệm chìa khóa đánh giá hành vi của con người. Thiện là tốt lành, là good, chân chính, right, phải đó. Đạo đức, virtue. Công đức, merits of. Lợi lạc, benefico. May mắn, lucky. Hạnh phúc, happy. Khỏe mạnh, healthy. Và thịnh vượng, robust. Khéo léo, peaceful. Đó, quý vị đã biết được các cái từ thiện đó. Cát tường đó. Từ cát tường là cái chữ này nè, là kusala. Nó còn có cái là akusala. Akusala là ngược lại, là cái bất thiện. Thì hai cấp độ thiện dẫn đến tái sinh trong cảnh giới lành đó, và kết thúc tái sinh đó. Làm thiện, làm thiện thì được vào quả báo, được sanh vào cảnh giới lành. Quý vị biết cái đó, cái thiện. Còn bất thiện thì sanh vào cõi dữ. Đức Phật khuyên mình hãy nên làm thiện đó. Làm thiện có được những cái như là tự biết mình, không bị người trí quở trách, khi lâm chung được tái sanh vào cõi lành, được lợi ích cho những người xung quanh. Còn làm ác thì ngược lại là tự đánh mất mình, tái sanh vào cõi dữ, người trí quở trách. Đức Phật khuyên mình là nên hãy làm lành. Làm lành sẽ tái sanh về cõi lành, ngược lại làm ác sẽ tái sanh vào cõi dữ. Và Đức Phật cũng khuyên hãy từ bỏ, hãy nên làm lành đó, rồi hãy nên từ bỏ ác, từ bỏ những điều ác, những ác đem đau khổ đến cho con người. Ở trong kinh Tăng Chi, kinh gì mà nó sắp pháp số gì tăng nhất ở Tăng Chi đúng không? Tăng Chi là pháp số đó. Ở pháp số số 2, Đức Phật đã nói rõ rồi đó, là nói những cái mà thiện qua thân khẩu ý như vậy, quý vị phải nắm bắt. Đề cao là một phần đạo đức Phật giáo đó, đáng khen và đáng chê, hạ liệt và cao thượng, mờ ám và thanh tịnh. Như là mình làm thiện thì được khen, làm ác thì đáng chê. Cái này không có gì. Rồi cái tiêu chí thiện này á, được ngài Buddha là ngài Phật âm á, đưa ra 5 tiêu chí để mình đánh giá được cái thiện. Thứ nhất là thoát khỏi bệnh tật. Thứ hai là không nhơ uế. Thứ ba là dựa vào trí tuệ. Thứ tư là giải phóng khỏi nỗi khổ niềm đau. Thứ năm là hướng đến hạnh phúc. Thì cái này theo mà tiêu chí 1 thì bệnh tật thì nó không quan trọng lắm, thì ai cũng bệnh. Tiêu chí 2 thì không nhơ uế thì nó cũng không tương đối thôi. Tiêu chí 3, 4 và 5 là quan trọng nhất. Ví dụ bây giờ thấy không, phải dựa vào trí tuệ. Mình nói trí tuệ, thiền định và đạo đức là cái kiềng ba chân. Nên tới đây có thể hỏi quý vị là đạo đức có phải là cứu cánh hay không? Có phải là mục tiêu cao nhất, coi như là mục tiêu cao nhất của Phật giáo hay không? Quý vị có thể nói được. Thì chưa nói về cái mà trí tuệ đúng không? Nếu mà nói thêm trí tuệ và thiền định nữa thì đạo đức này cũng chỉ mới là được 1/3 thôi. Kiềng ba chân mà. Quý vị học cái lớp của mình Bát Chánh Đạo là nói về là đạo đức, thiền định, trí tuệ mà. Đạo đức này là chỉ là mới 1/3 thôi, còn phải phát huy trí tuệ và con mới có định. Đạo đức này nó cũng sanh định, rồi mình có thêm trí tuệ nữa nó mới là đủ, mới gọi là coi như là một cái đúng cái quan điểm của Phật giáo đó, nhìn về góc độ toàn vẹn. Còn mà đạo đức này thôi thì chưa đủ đó, để nói thêm cái này. Nên là cần phải có trí tuệ, dựa vào trí tuệ giải phóng khỏi nỗi khổ niềm đau đó. Freedom from born dead. Quý vị nào biết tiếng Anh đọc nha, thầy đọc tiếng Anh này hơi dở. Freedom là giải phóng. Ở đây là Nidaratha. Từ đường gì là giống như Nibbana đó. Mà cái quan trọng là hướng đến hạnh phúc. Đó. Hướng đến hạnh phúc. Đó. Mới là cái tiêu chí này mới gọi là thiện. Thì nãy giờ mới nói thiện mà. Đó. Tiêu chí thiện của ngài Buddha Gosa đưa ra như vậy đó. Sukha đó là hạnh phúc, hướng đến hạnh phúc. Dukha là khổ, mình học rồi. Học ở phía trước khổ tập diệt đạo biết Dukha rồi, rồi Sukha là hạnh phúc. Trong cái bài mà gì nghiệp thầy cũng có nói về Sukha đó, hạnh phúc. Happy, tiếng Anh là happiness. Còn ngài đó như ngài Buddha nói á, thì mình có thể mình gom lại mà nói thiện là mang lại lợi ích và giá trị hiện tại. Đó là nói về lợi ích và giá trị của nó. Thứ nhất mình nói về ở thời gian, thứ hai nói về thời gian đó là ở hiện tại và tương lai luôn. Thứ ba là nói về sự tiếp xúc tương tác bản thân, tha nhân và cộng đồng nữa. Cái thiện là phải mang ba cái này là nó mới là đúng. Bây giờ là thiện nè, là mang lại lợi ích và giá trị. Thứ hai là ở hiện tại và tương lai, nói với thời gian. Thứ ba là khi tiếp xúc tương tác, tiếp xúc phải có lợi ích cho bản thân, tha nhân và cộng đồng. Đó. Thiện thì dẫn đến sanh có lành. Đó. Này cái này thì nói về cái thiện rồi đúng không? Đó, nói thêm cái thiện cho quý vị nghe của ngài Buddha Gosa. À, còn về phần thừa kế chánh pháp là trong kinh Đức Phật nói là Đức Phật kêu gọi đệ tử hãy trở thành người thừa kế chánh pháp thay vì thừa kế tài vật. À, giáo pháp của ta chỉ dành cho người lý trí chứ không phải ngớ ngẩn để đạt chánh đạo. Yếu tố lý trí và thông thái trở nên quan trọng. À, lý trí và thông thái, trí tuệ đó. Như thế hay nói là cái kiêng ba chân mà. Bản chất đạo đức Phật giáo là xây dựng đạo đức, đề cao đạo đức, phục vụ đạo đức, giúp cho con người sống có giá trị và hạnh phúc. Bản chất đạo đức là như vậy. Quan học Bali nó chia ba cái khái niệm là quy luật chân lý, chứ không phải là quy luật niềm tin. Chân lý đưa đến giác ngộ tỉnh thức, chân lý đưa đến giải thoát khỏi nỗi khổ trong kiếp nhân sinh. Đó là nội hàm quan trọng, là ba trụ cột của Phật giáo. Đặc điểm của đạo đức Phật giáo là một hệ thống triết học đạo đức, quý vị biết, để hành trì là con đường tể giác, là giáo pháp giác ngộ. Đạo đức Phật giáo không bận tâm đến các câu hỏi siêu hình vô ích. Thế giới là còn, không thường còn, hữu biên, vô biên, tâm đồng thân, tâm đồng thân, thân và tâm đồng khác nhau hay là giống nhau. Phật tồn tại khi chết hay là không tồn tại, hay là vừa tồn tại hay là vừa không tồn tại, chẳng phải tồn tại hay chẳng phải không tồn tại. Đó, hỏi mấy cái vậy đó là Đức Phật không có nói. Nói mấy cái đó không có lợi ích gì chứ. Thường thường trong kinh mà Trường A Hàm á, đó, mấy vị đó tính hay nói về lý luận về siêu hình vũ trụ thế giới hình thành đó. Vì không đưa đến lợi ích, không đưa đến đời sống thánh, ly tham, ly chấp, tịch tịnh, trí tuệ, giác ngộ, niết bàn. Cái câu tiếng Anh này để quý vị đọc không? Đó, nó có những cái dụ ngôn nói về các câu hỏi siêu hình thân tâm thế giới Như Lai là Phật không trả lời. Rồi đạo đức Phật giáo mang tính nhân bản, giải phóng con người khỏi thần linh. Thứ hai là vai trò ý chí tự do trong hành vi đạo đức. Nó mang tính tự lực. Thì cái bài mình nó chỉ là đơn giản vậy thôi. Đó, trình bày xong về cái phần gọi là đạo đức quan Phật giáo. Đó, đến đây coi quý vị có cái gì để thắc mắc thêm hoặc bổ sung thêm cho quý vị các vấn đề về đạo đức Phật giáo này để mình ứng dụng thêm thì lý thuyết như đó đó. Lý thuyết như đó là coi như là rút rất là ngắn luôn rồi đó. Đó, đúng giá này quý vị phải học là coi như là 4 mấy tiết luôn. Cái đạo đức học đó, cái đạo đức học là 4 mấy tiếng. Gọi quý vị mà vô mà tới mà dẫn nhập triết học Phật giáo thì quý vị được rút thành như là 2 buổi, 2-3 buổi, 2 buổi tầm 4 tiếng, 8 tiếng gì đó. Đó, còn thầy rút lại một cái nữa còn 2 tiếng. Đó. Đó, mà thật sự mà nếu mà trình bày đúng 2 tiết quý vị cũng là mệt luôn á, đúng, nó còn nhiều vấn đề nữa, nhưng mà đây là tạm thời là đây là cái những cái căn bản nhất để quý vị hình dung được đó, bản chất cái gọi là cái về đạo đức quan của Phật giáo. Thật sự nó không có gì á, thiện ác, nói về cái thiện ác, nhân quả, cái karma, trách nhiệm của tự thân, tha nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội. Rồi vượt qua nữa, những cái số phận đó thấy được không phải đây không phải là những cái ngẫu nhiên hay là thượng đế ban phước giáng họa cho mình, mình thấy được nên mình có thể là tự vươn lên được, không bị hệ lụy. Đạo đức Phật giáo là cái tổng quan như vậy đó, mình phải biết cái đó. Còn gì như về giới học đó, thì quý vị chỉ có ngũ giới thôi. Ngũ giới thì quý vị chỉ biết có năm giới đó làm nền tảng. Quý vị hiểu được giới nào thì quý vị thấy hạnh phúc được giới đó. Giới này không phải là bị ràng buộc đó. Đúng rồi, những điều đạo đức đó, giới là dịch những điều đạo đức, chứ dịch giới là nó cũng còn hơi căng lắm. Giới là như là điều răng cống rồi, còn dịch là như năm điều đạo đức là khỏi có cần phải giải thích gì chứ, biết nó là không có răng cống mà đạo đức mà răng cống năm điều đạo đức đó. Thì là có như 200 mấy chục giới đó, đó là nó từ năm điều đạo đức của quý vị ra. Rồi, có đến là cái nghiệp rồi nó biết rồi, nghiệp là có nghiệp nhân và nghiệp quả. Đạo đức Phật giáo là quan tâm đến nghiệp nhân và nghiệp quả. Vì nếu nghiệp mình không biết karma mình không biết đó. Nghiệp phải nói đủ là nghiệp, phải nói là nghiệp và quả của nghiệp đó. Còn nói nhân quả là phải nói nhân duyên và quả, chứ nói nhân quả là chưa đủ, có phần yếu tố duyên nữa. Đó. Rồi nó hình thành lên cái gọi là tâm lý. Tùy mình có cái tâm là chánh ý, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả đó. Vì phải biết cái tâm mình mới hình thành ra là môn tâm lý học. Chứ thực sự là trong Abhidharma, Vi Diệu Pháp, Đức Phật đã, trong luận tạng đã nói hết rồi đó. Đó là quý vị thích thì vô duy thức, quý vị xem là quý vị cũng hiểu hết cái tâm mình như thế nào rồi. Đó, nó hình thành thêm là cái tâm lý học là để phát triển sau này, để mình biết về các cái như tâm lý trị liệu. Đó. Còn như tâm lý hình sự rồi nọ thì mình khoan, rồi mình đâu có làm hình sự đâu. Đó, rồi các cái trách nhiệm, bổn phận, đó, mấy cái nòng cốt quý vị phải nhớ. Trách nhiệm như trong kinh Thiện Sinh đó. Trách nhiệm giữa cha mẹ con cái, bổn phận. Như là lễ hân thận á, là trước khi mà gả con về nhà chồng phải đọc ra những cái bổn phận đó. Từ nay con không làm tròn bổn phận với cha mẹ nữa, con về nhà chồng năm 17 tuổi em đi lấy chồng đó. Vì trong nhà đục chịu gì đó, bên nhà chồng do người ta, như bà Vi Sa Kha đó, đó Vi Sa Kha rồi đó, ngon quá đó mình độ nhà chồng mình đó, hạnh phúc hay không là do cái chỗ đó. Dù qua nhà chồng mình khác đạo đi đó, phải sao độ được rồi mới giỏi đó. Mà khuyên thôi mà không đủ khả năng thì như là đã phát nguyện trong hôn nhân mình chọn người đồng giới đồng tính. Đồng giới là đồng cái đạo đức nữa, đồng tính là đồng tín ngưỡng. Tín ngưỡng như thế nào, tự do thì bây giờ nó tự do quá, nhưng mà mình chọn ông chồng hay bà vợ đạo Phật nó đỡ khổ hơn. Công phải khác quan điểm trước tiên mình chọn vậy đó. Mà nói thì cũng do nghiệp của mình nữa chứ không, thế thì mình muốn cũng không được đâu. Trên đời này khó lắm, chỉ khi mình muốn vậy mà nó khác đó. Đó là cái về nhà chồng, cha mẹ với con cái với cha mẹ, bổn phận. Đó là cái đạo hiếu á, đạo hiếu, mình có đạo hiếu với cha mẹ thôi. Cái hiếu mình biết rồi, nói cái hiếu này mà nói là tới mà tới tháng 7 thì cũng chưa hết cái chữ hiếu này đâu. Đó. Mẹ là mãi mãi cho đi, đâu nhận lại bao giờ. Tình cha ấm áp như vầng thái dương. Những cái công ơn cha mẹ, đó là đạo đức của câu ca dao tục ngữ Việt Nam mình. nó đã hình thành rồi. Người Việt Nam là cái đạo đức của mình rất là cao, đề cao. Cũng có khi nói ảnh hưởng của nho học, nhưng mà mình đã có cái nền đạo đức rồi. Nữa nhân quả mình cũng có rồi, chứ mình ảnh hưởng những cái gì mình nghĩ đâu. Ảnh hưởng mình học được nhân quả. Ông bà xưa nói coi chừng trời hại đó, ông trời xưa đó, đó từ lâu lắm rồi cái câu đó. Ông trời là nhân quả đó, nó từ thời trước tới giờ ông bà mình sống trong nhân quả. Tổ tiên của mình, Phật giáo mình có trước công nguyên cái thời Vua Hùng nó có. Nếu quý vị học lịch sử Phật giáo Việt Nam quý vị biết rồi đó. Có mấy câu chuyện chữ Đồng Tử đó, có thời ông Dương rồi nữa. Rồi sau này thầy dạy về Phật giáo Du Nhập đó, quý vị biết Khư Tăng Hội nữa. Việt Nam mình lúc đó có Phật giáo rồi. Từ khi thứ hai là đó là mạnh rồi đúng không? Khư Tăng Hội là học hành ở Việt Nam được truyền thụ với nội công thâm hậu rồi mới đi truyền pháp chứ đúng không? Là mình giỏi rồi mới đi truyền qua bên kia. Đó. Chưa nói tới Lý Hoạt Luận mà nói về cái mà ở những cái thời đó là người ta Phật giáo mình nó có sự là như là bê bết nó nói là suy tàn gì đó, tại vì nó có phát triển lắm rồi mới suy tàn đó. Đó. Như đã phát triển rồi mới suy tàn đó. Lý Hoạt Luận là để chứng minh cho là cái Phật giáo là mình đã có mặt ở cái thời ngày Khư Tăng Hội là đã là hình thành lên các cái như là thiền về tứ niệm xứ, đây gọi là tổ sư thiền. Đó, không dạy chạy lung tung chi, ở đây mình nói cho quý vị biết vậy đó. Tại vì thầy có duyên với lại cái Hán cổ nên nó cũng khổ. Cái gì cái đưa đó vô để mình hấp thụ, giống như dạng như Cửu Âm Chân Kinh vậy, chữ Hán không ạ? Tứ Thập Nhị Chương nữa. Thì lỡ rồi, như là cái duyên nợ của mình vậy rồi. Đó. Ừ, sau này mình muốn bỏ cái đó, mà bỏ đó mình lấy gì mới được. Giờ nôm đi ca gia mình học. Mà nó mắc nợ rồi sao giờ nó cũng đến nó hỏi, nó lòi ra mắc nói, thà không biết. Không biết thì hỏi nói, không biết phải nói. Đó. Nói thì nó đụng vô những cái gọi là những cái thiền định của quý vị đang thu Vipassana, nên cũng nghiên cứu về cái đó thì nó làm cho tâm mình hơi rối loạn. Từ học thiền ở khóa trước thầy đã có nói gì về mà cái thiền đó, thiền chỉ nói về thiền tứ niệm Vipassana, tứ niệm xứ thôi, chứ đâu có nói mà những cái kinh đại thừa đó. Vì khi mà như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm quý vị còn chưa nghe được cái tên kinh đó nữa, sao như cô chọn lên đây bây giờ bữa quý vị nghe tới là gì, Bát Nhã Tâm Kinh luôn không? Biết được không tánh không luôn, có không không thế nào. Chứ mà quý vị mà mới gặp thầy nói kiểu đó là quý vị là không còn thấy thầy nữa. Quý vị hiểu biết. Bởi vì là Phật pháp khó lắm, pháp phải hiểu chủ thể và đối tượng, phải hiểu thông cảm. Nên thầy không bao giờ buồn, dù đông cũng được mà vắng cũng được. Mình biết rồi, cái duyên có nợ. Mình nói cái gì nghe mốt rồi có gì khi rồi ở đời trước, những cái đời trước thầy là học trò quý vị sao? Ví dụ giờ quý vị lên quý vị dạy tiếng Anh đi đó, thầy lên thầy học, thầy học trò quý vị rồi. Nãy thầy đọc tiếng Anh được không? Đó, nhưng mà tạm thời vậy thôi. Hồi xưa cũng có bằng A anh văn với bồ đâu có giỡn đâu. Thời đó bằng A nó quý lắm. Cộng điểm vô kia thi tú tài. Tú tài cái năm thầy được có một lần đó thôi, còn nhiều giờ kia trung học phổ thông. Đó. Nên bà hôm nay quý vị chỉ cần nóng thiện rồi nhân quả trách nhiệm mà đó, đâu có gì đâu, đạo đức như đó rồi, còn có kinh thì kinh Thiện Sinh, quý vị đọc hoài quý vị biết rồi, với lại 10 nền tảng đức tin. Bữa quý vị qua tánh không, quý vị thấy hơi mệt quá rồi, thôi chuyển về đạo đức cho quý vị nhẹ nhẹ chút. Đó, rồi bữa sau tới giải thoát quan nữa nè. Đạo đức quan thì nó những cái gọi là mình sống rồi, mình sống trong đó rồi, mình nó dễ chấp nhận. Còn qua giải thoát quan này đó, giờ chưa biết, chưa được giải thoát, mình nghe giải thoát quan nữa, mình cũng hơi hoang mang nữa. Đó. Còn nói giải thoát cái nữa, không, nó cũng hơi khó đó nha. Đó, nhưng mà có duyên thì cứ nói thôi. Đó. Tự tin mới được. Như bạn hôm nay thì tự tin nói vậy đâu. Nói đâu cần nhìn slide gì đâu. Chẳng qua nhìn để đọc tiếng Anh chứ gì nghe thử rồi, lâu ngày quá rồi. Tiếng Anh mình bao nhiêu năm rồi nó không còn nói chuyện nên có nhấn nhá như đó. Quý vị nghe sư phụ nói tiếng Anh nghe hay không? Đó, thầy nói đâu. Rồi đâu nói quen, sư phụ tiếp tiếp khách nước ngoài nhiều. Đó, còn thầy là nước ngoài và thầy tiếp lần là coi như là thầy khó có thể nói chuyện được. Nó nhanh quá. Vô hỏi thầy sáng gặp nhau sáng good morning đi. Vô nói vậy nó kêu first. First mình nghĩ first con cá rồi. Ủa tự nhiên mình ăn chay đòi ăn cá trời. À, đòi đi câu cá nữa chắc chết. Nó thôi vậy thôi, sau này mình mới nhớ à first là nó đòi mình mới thấy nó lấy thức ăn, tìm thức ăn. Mình mới hiểu được à nói nhanh lắm, mình khó khi nào mình học tiếng Anh rồi nhưng mà phải cứ như là mình phải đi gọi như là mình đi có môi trường mình nay nói thường nó mới tiến bộ. À, còn bây giờ có mấy chương trình học tiếng Anh trên núi á, trên không có tiếp xúc mà vẫn học được. Thầy kể có vị thầy á, có vị thầy mà biết cái mấy cái đường link trên mạng đó mà học mà nói học tiếng Anh là giỏi luôn á. Cái gì đó là cái cũng gọi là cao thủ, chắc qua học room hay sao là cũng nói tiếp xúc rồi nọ, như là thầy đọc cho quý vị nghe mấy tiếng Anh đó. Còn thì nói chung Bali là Sanskrit thì nó không bị khó, từ mấy từ đó nó lọc tới lọc lui, nghe vài lần thì nó nhớ, đọc cho nó nhớ. Còn những từ mà nó nhớ nhiều quá, như còn có tới kinh tạng của Tây Tạng nữa. Đó. Kinh tạng của Tây Tạng nữa. Mình có mấy cái bộ chính, như là ngoài Bali Sanskrit mình biết rồi đúng không? Sanskrit thì dịch qua Hán Tạng. Đó, những cái bộ con ngữ có bộ Tây Tạng nữa. Đó. Hán Tạng gọi là mình của ở Nhật đó, gọi là Tam Tạng, bộ Tam Tạng Hán Tạng. Đó. Còn Bali thì Hòa Thượng Minh Châu thỉnh về để dịch, bây giờ mình có đó mình đọc đó. Nãy giờ đọc mấy cái câu đó là của Hòa Thượng Minh Châu đó, kinh Trường Bộ, Trung Bộ, rồi Tương Ưng, Tăng Chi, rồi Tiểu Bộ. Quý vị biết cái đó là văn học Bali nha, năm bộ đó quý vị phải nắm. Ở cơ bản là chỉ quý vị kỹ lắm rồi đó. Vì khi còn có lâu lâu có chia sẻ giải thích như Tiểu Bộ đó giải thích cho quý vị. Đó, nhưng quan trọng quý vị thích. Hôm nay quý vị thích nói thiện đúng không? Đó, quý vị về coi thiện pháp số 1, pháp số 2 gì đó, có là thiện ác đâu gì dở ra xem. Đó. Thì Tương Ưng nữa, Tương Ưng nó cũng nói về những cái điều này, thì nghe nói về vũ trụ gì này nọ gì dở trường ở hàm ra gì xem. Đó, để quý vị biết thêm về cái những cái văn học Bali. Đó. Thì nói là văn học Bali nói là đây là cho ba cái đó là như là nòng cốt không đó, nó để mà hình thành được cái đạo đức Phật giáo đó, đó. Nên cái gì phải căn cứ vào kinh Bali là chính đó. Còn kinh như là Sanskrit Hán Tạng là mình tham khảo thêm nữa đó, từ tới Tây Tạng mình chịu chắc mình không lên tới đó được đó. Tây Tạng rồi biết câu án mà đi bắt gì hồng hết ga luôn. Quý vị mà thấy mấy cái chữ Tây Tạng luôn đó, biết coi mấy cái câu đó rồi, như là để có cái ứng dụng cho quý vị biết thêm. Con người là chủ nhân của nghiệp, đồng thời con người cũng là thừa tự của nghiệp, nghĩa là chính con người hành động bằng ý chí tự do của mình, và con người phải chịu hậu quả của những hành động của mình. Nhưng lại nói con người tuy là thừa tự của nghiệp nhưng quyết không phải là nô lệ của nghiệp. Con người với một nỗ lực đạo đức tối đa trong hiện tại hoàn toàn có thể chuyển được nghiệp quá khứ, hạn chế nghiệp quá khứ, thậm chí có thể xóa bỏ nó để chuyển thành nghiệp thiện, nghiệp lành. Cũng như một người do nghiệp nhân tạo ra trong đời quá khứ phải sinh ra với một thân thể gầy yếu, thế nhưng người đó với một cố gắng liên tục và tối đa rèn luyện thân thể hoàn toàn có thể trở thành khỏe mạnh, thậm chí trở thành một lực sĩ hay võ sĩ. Đạo Phật bao giờ cũng khẳng định khả năng của con người là vô tận. Nếu nên con người có ý chí phấn đấu, bản thân mình cũng như hoàn cảnh mình đều có thể cải tạo được theo hướng tiến bộ nếu người thực sự muốn và cố gắng. Đó. Cái đạo đức là cần phải là ý chí nữa, như ý chí cố gắng vươn lên đó. À, những cái phần này là phần như là bổ sung thêm đó. Nếu quý vị còn cái phần kia là phần cơ bản, cái này là như là để bổ sung thêm cho quý vị biết. Như cái những người tuy mà bị như đó, ở đây có chị Hướng Dương, chị mất rồi đó. Hoặc là chị dù trong cái hoàn cảnh mà vậy mà chị vẫn phấn đấu luôn, phấn đấu lên được. Hoặc là những cái người khuyết tật đó, khuyết tật này vẫn cầm cầm bút bằng chân để viết. Hồi nhỏ là thầy biết rồi đó nha, còn mà đánh máy sau này mới có mà đánh máy luôn đó, rồi sử dụng bằng chân để sử dụng sinh hoạt đó. Tao đã mất mất đôi tay là sử dụng chân những đường, rồi những cái hoàn cảnh khó khăn mà ta vươn lên được đó, như ông chủ tịch Hoa Sen đó. Hồi đó ông có mấy trăm ngàn thôi đó, mà giờ ông làm thế nào mà giờ ông thành là một tổng giám đốc của công ty tập đoàn Hoa Sen đó. Hồi trước ông cũng khó khăn. Từ cái như thầy ấy, thì cũng từ một phàm phu đi lên thành ông thầy tỳ kheo chứ bộ. Chứ thầy đâu phải là xuất gia sẵn cho thầy, thầy cũng là tự bơi đi tìm đó, tự tìm sư học đạo đó. Lúc hồi đó thầy nhỏ đi học đó, thầy hay chạy ngang qua chùa, thầy hay giúp chùa mình lâu đó chưa có xây đâu, thầy cứ dầm dòm vô rồi thầy kiếm sư phụ đó. Mà thầy không phải nghĩ là sư phụ là như ông như là như mấy hòa thượng hay mấy vị đại đức thượng tọa đâu, thầy nghĩ sư phụ là như một vị giáo sư đó. Cần vô sư phụ đưa vài quyển sách về đọc có gì đó để chỉ điểm thêm. Chứ mới lần đầu thì nhìn ở trên mấy cái tranh, mấy cái địch đó, đó. Thanh Từ thì đọc sách rồi không? Mà thì mới vừa đọc cái chữ Thích Nhật Từ rồi, đó. Có cái câu gì đó, câu pháp cú dịch gì đó. Đó là thầy ấn tượng liền. Nói chắc vị này giỏi lắm, bữa nào thầy qua thì lúc đó là mới mà thỉnh giáo. Rồi mẹ thầy với em thầy mà lúc đó thì đứa em là muốn đi tu có cái đợt đứa em muốn đi tu dẫn qua, rồi đích thân này hỏi sư phụ con tu được không, cũng nôn nao lắm. Sư phụ nói con tu khó lắm, phải cố gắng gấp mấy lần. Hồi kỳ thầy có chia sẻ ở dưới Sóc Trăng rồi đó, nên phải cố gắng hơn nhiều. Có thầy nghĩ chắc thầy khó tu, nhưng mà cái duyên của nó cũng không có như là để nó vượt qua. Nó vượt qua ngoài cái là mình không cần phải đi tìm những gì bên ngoài nữa, đó. Mình đi xuất gia được. Là cái đạo đức này nó quan trọng, biết được. Thầy đó thì đọc về cái nghiệp thôi, nhưng mà chưa biết được cái đạo đức nhiều. Sau này thì nghiên cứu về cái đạo đức này mới biết. Đó. Làm những điều thiện, thiện nhiều, tại vì biết. Tại vì thầy đi xuất gia là ai cũng nói là có căn lành mới đi xuất gia. Mà lúc mà thầy mới vừa gặp Tam Bảo đó, là thầy muốn đi tu liền đó. Chứ không phải là đi đi học giáo lý để trải nghiệm thời gian đâu. Thì là lấy chú Lăng Nghiêm ra thầy tự học thì ăn chay thì nó bắt mẹ nấu đồ ăn chay á. Mỗi lần ăn chay là nấu nấm rơm kho nước tương ăn mấy tháng trời luôn rồi về nghỉ coi. Để có cái gọi là trải nghiệm đời sống tu tập. Mà đó đâu có mấy đậu tràng tu đâu. Đó là cái thầy cũng có Hoằng Pháp trước tiên. Chạy lên Hoằng Pháp trên đó. Thấy niệm Phật không à. Đó. Tưởng đâu giảng sanh trên đó rồi. Đó còn ngồi đây. Vậy thấy không? Nguy hiểm không? Rồi mà trước đó là được nhà sách Nguyễn Thị Minh Khai đầu đường nè. Nó bán sách nhiều lắm. Vô đó tự đạo mà kiếm về đạo mà đâu có thấy kinh Phật đó. Vô gặp hai quỷ kinh dịch tưởng là đạo thiệt á, về mở ra coi thấy gì mấy cái quẻ không, cũng bắt chước rồi bói coi nói sao, bói coi nó cũng đúng, nó cũng nói vậy, nó cũng giống như tâm lý vậy đó. Ủa gì thử về bói đó coi sao. Bây giờ nó có bói mà bói trong máy vi tính rồi đó, nó có 6 hào và nó giải nghĩa luôn đó. Chứ đâu phải quẻ nào dở ra quẻ đó coi. Bói lấy đồng xu bói, chưa xưa tao bói sao thì chỉ cách mình đó. Rồi tưởng là cái đó là đạo đó. Sau này thầy mới là tìm được cái quyển gọi là Tu Chuyển Nghiệp đó, cái quyển này đó, cuốn đó mới là đạo đức, cuốn đạo đức đầu tiên của thầy đó. Cái con đường chuyển nghiệp, cái con đường gọi là con đường đạo đức đầu tiên đó. Gọi là con đường giác ngộ, nó còn để ngộ thì nó hơi cao quá, nhưng mà nó được con đường đạo đức, nói về nghiệp để mình hiểu được cái những gì mình làm tác ý vô tình hay cố ý. Nhưng này học bài này quý vị biết thêm về cái tác ý. Thường thường nghe nói nghiệp có tác ý mới gọi là nghiệp, nay quý vị biết thêm rồi, không cần phải tác ý. Thấy mà mình làm cái gì là mình phải chịu hết đó, là đúng theo cái gọi là đạo đức quan Phật giáo, quan điểm của Phật giáo là như vậy, quan điểm đạo đức của Phật giáo, phải chịu trách nhiệm việc mình làm. Như phải nói là do vô tình thôi, đâu phải là nó do đâu có tác ý đâu thành nghiệp. Còn trước mà nói giảng về nghiệp á thì mình phải nói là nghiệp là hành động không tác ý, thì nó là đúng như vậy mà. Lý thuyết nó vậy mà ứng dụng thì nó khác nữa. Lý thuyết là lý thuyết, như nhân quả đó có gì theo, nhân nào gặp quả đó, nhưng mà nó chưa hẳn đâu, nó còn do yếu tố duyên nữa, nó quả dị thục nữa, nó phải về thời tiết nhân duyên. Rồi nó thêm quý vị học nâng cao này thì không có giảng cái bài nghiệp, tính chất của nghiệp đó. Bài đó là nó mình mới hiểu được hết. Chưa khóa trước như giảng bài có trước nữa đó, mới có bài nhân quả thôi chứ chưa có bài nghiệp đó. Vì, nên nó biết được cái về đạo đức quan Phật giáo, nó tóm lại để cho quý vị được hiểu đó, là thiện, nhân quả, nghiệp á, nghiệp nó nghiệp đi với nhân quả hồi nó lộn, thiện, nghiệp, rồi trách nhiệm, tâm lý rồi trách nhiệm đó. Đang chốt là vô gì đó. Rồi cái về cái phần phân loại là xong rồi. Rồi qua đến những cái phần như là bản chất của nó đó. Bản chất của nó để hiểu được là pháp, mà pháp thừa tự pháp. Đây là đã có như là mình biết được mình phải có trí tuệ, đúng không? Trí tuệ với là cái kiền ba chân được, chứ đạo đức mà chưa có được hiểu là gì. Đạo đức chưa phải là cú cánh đó. Đức chỉ là một phần thôi, phải ba cái: đạo đức, thiền định, trí tuệ. Nên có cái gọi là thừa tự pháp đó, nên phải có rồi niềm tin, lý trí đó, là phải có 10 cái nền tảng đức tin đó, đó. Phải cái xác định vô đó, đó để mình không phải là phải trải nghiệm, phải hiểu biết đó, để mình thực hành mới được, chứ không có vội tin mà làm liền. À, trải nghiệm cảm thấy an lạc, cảm thấy hạnh phúc là mình có thể biết đâu là chánh pháp đó, để mình thực hành. Rồi cái để ý rồi nó có cái là tự do ý chí, có nghĩa là nó làm cho mình thoát khỏi sự ràng buộc của những phiền phức về tín ngưỡng như hàng thần linh này nọ, là tin vào đó, tin vào những cái đạo đức này, nó bỏ đi những cái thần quyền, lý luận gọi là siêu hình học, bởi vì cái thần quyền gọi thần cái gọi là quyền học đó. Cái trước quý vị học quyền học ở đó, quyền học là cái thời này, cái thời mình học là cái thời Đông Tấn đó, bữa mình học đó, cái thời đó, trước cái nó tương đương qua bên tương đương qua Ấn Độ, thì bên đó là có còn nhiều hơn nữa. Bên đó là Vishnu, rồi Shiva. Shiva là quỷ diệt luôn á, quỷ diệt sự sống đó. Bây giờ nó có ba cái thần chính, rồi thần chính đó, rồi chủ thể, muốn mà coi như là để hoàn thiện đạo đức thì phải cái Atman này nó phải trở về với cái Raman. Thì gì nghe ghê không, trở về coi như qua vô cái Raman, cái mà muốn được coi như là thành tựu là phải làm vậy. Còn như nói về của đạo giáo, đạo giáo thì mình có câu vô vi như bất quy, mình nói hoài đúng không, không làm mọi việc thành tựu, không chấp đó, cái đó cũng là một cái yếu tố đạo đức, cũng như là để nó có cái phần gọi là thoát ngoài cái cõi trần của mình, nó dạng giống như là để nó thấy nó tự do luôn, nó không có còn gì mà liên quan đến vợ chồng cha mẹ con cái gì chứ. Tại vì ta sợ đụng vô mấy này nó phiền não lắm, vợ chồng sợ phiền não, rồi anh em mà sợ mít lòng vô gì nọ đó. Nên xưa mà mỗi cái ấy, mỗi lần mà tới cái ngày trăng tròn ngày rằm vậy, ta bỏ nhà ta đi vậy, mỗi nhà bỏ cửa ta đi lên đồng trống tự tu, tìm mọi người có phương pháp, người ngồi thiền, người khổ hạnh gì đó, chứ cái Phật thời đó Phật chưa có, dù không có mà như mình trì chú hay là thì Vipassana gì đâu đó, thì tự ngồi đó tu. Thì mới là thấy vậy thời cô chế bắt quan trai cho về tu đó. Đó, rồi mới cho một cái ngày bắt quan trai. Ủa vậy nãy là có nói cái gì đó là giới bắt quan trai, học giới, giới học đạo đức đó. Thôi cái bài này nó thêm vài cái để biết về cái đạo đức đó. Biết nhau, hiểu nhau mới có đạo đức đúng không. Như quý vị mà biết thầy có đủ hay không phải xem lý lịch của thầy vô vậy đó, xem nhỏ ông này sao có tiền án tiền sự không, nhà tu với ai đó. Dù tôi nói thầy pháp nào ở bên đó, thầy cha thầy sao trò vậy Thầy nhìn sư phụ thầy biết thầy sao rồi, thầy đâu cần quảng cáo. Mà đó giờ là thầy rất là tự hào với lại cái đi đâu nói và sư phụ mình ai cũng là hoan hỷ, phải hoan hỷ giàu người ta giỏi. Thì chùa giác ngộ, ở chùa giác ngộ là biết. Nhưng muốn xem quý vị có đạo đức không rồi thầy đâu có biết là quý vị đúng không? Quý vị cần nay quý vị vô đây ngồi nghe giảng là biết quý vị là có đạo đức. Đạo đức mới vô nghe ngồi thì như giờ không có đạo đức sao vô nghe đạo đức chứ. Không có đạo đức thì về vô chỗ khác nó tương đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Còn quý vị rồi sau cùng chúc quý vị cũng thực hiện theo con đường đạo đức để tiếp tục sống hạnh phúc với gia đình và người thân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị hồi hướng.